77. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có thầy tế độ, trong khi không được giáo huấn và không được chỉ dạy, nên mặc y lộn thộm, trùm y lộn thộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực. Khi dân chúng đang ăn, các vị đưa bình bát đã mở ra, Uttitha Bhattam, ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại cứng. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Và các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại mặc y lộn thộm, trùm y lộn thộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại cứng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn, giống như các bà la môn trong bữa ăn của các bà la môn vậy. 78. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các vị tỳ khưu lại mặc y lộn thộm, trùm y lộn thộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại cứng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn vậy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 79. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu mặc y lộn thộm, trùm y lộn thộm, hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Và khi dân chúng đang ăn, các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại cứng. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y lộn thộm, trùm y lộn thộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại cứng. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. Này các tỳ khưu, việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. 80. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức. Ngài đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự thân thiện, sự không gom nhóm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy tế độ. Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ sẽ gợi lên ở người đệ tử tâm của người con, và người đệ tử sẽ gợi lên ở vị thầy tế độ tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau, có sự kính trọng, có sự vâng lời, có sự tiếp xúc với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong pháp và luật này. Và này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên được xác định như vậy. Người đệ tử nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy tế độ của con. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy tế độ của con. Vị thầy tế độ nên nói rằng: Tốt rồi, hay là được nhẹ nhàng rồi, hay là đúng rồi, hay là được phù hợp rồi, hay là hãy tiếp tục với sự hoan hỷ. Nếu vị thầy tế độ bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy tế độ đã được xác định. Nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy tế độ đã không được xác định. 81. Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đắn trong trường hợp này. Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai. Rồi nên dâng lên gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng và nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu có cháo, nên rửa sạch tô rồi dâng cháo. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng nước. Nên nhận lại tô để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà xát mạnh, rồi đem cất. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nếu khu vực ấy có rác, thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong và nhận lại y lót trong khác từ vị thầy. Nên trao dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp gọn gàng rồi dâng lên. Nên trao bình bát còn đẫm nước, pato saudako, sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có thị giả đi theo, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn. Buộc dây thắt lưng, sửa sang cho tề chỉnh, rồi đắp y hai lớp lên. Thắt lại dây buộc, rửa ráy, cầm lấy bình bát, rồi nên đi theo làm thị giả cho thầy tế độ. Không nên đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát của vị thầy và vật được chứa đựng trong đó. Khi thầy tế độ đang nói, không nên cắt ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên nhắc nhở. Khi quay trở về, nên đi về trước tiên, nên sắp xếp chỗ ngồi, nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, nên đi ra trước y và bình bát, nên trao y lót trong trước đây và nhận lại y lót trong mặc lúc đi. Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nắng trong chốc lát, và không nên phơi y ở chỗ nắng quá lâu, nên gấp y lại. Khi gấp, nên lùi phần gốc vào bốn ngón tay, rồi gấp y lại, nghĩ rằng không nên để nếp gấp ở phần chính giữa. Nên đặt dây thắt lưng ở phía trong, rồi gấp lại. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng, thì nên dâng nước rửa và đem đồ ăn khất thực để gần bên. Nên dâng lên thầy tế độ nước uống. Khi thầy ăn xong, nên dâng nước rửa. Nên nhận lại bình bát, rồi đem để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận, không chà xát mạnh. Nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ nắng trong chốc lát. Không nên phơi bình bát ở chỗ nắng quá lâu. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc ở phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi, nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác, thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu thầy tế độ thích nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh. Nếu thích nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, rồi đi đến từ phía sau lưng. Nên trao ghế ngồi của nhà tắm hơi cho thầy tế độ. Nên nhận lấy y và để ở một bên. Nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên đắp lên cả phía trước lẫn phía sau, rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào chỗ các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi. Nên che kín cả phía trước lẫn phía sau, rồi rời khỏi nhà tắm hơi. Nên kỳ cọ cho thầy tế độ lúc ở trong nước. Khi tắm hơi xong, nên đi ra trước, nên lau khô nước ở thân thể của mình. Sau khi quấn y, nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ, nên trao y lót trong, nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên dâng nước uống đến thầy tế độ. Nếu có ý muốn thỉnh thầy độc tụng, nên thỉnh thầy độc tụng. Nếu có ý muốn vấn đạo, nên thỉnh thầy vấn đạo. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác rến, nên làm sạch sẽ nếu có nỗ lực. Khi làm sạch sẽ, trước tiên nên đem y bát ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tọa cụ và ngoại cụ ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo. Không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế, rồi đem ra ngoài một cách khéo léo. Không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván gối đầu ra ngoài, rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào, rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. Nếu có mạng nhện ở trú xá, khi phát hiện, trước tiên nên dời chúng khỏi lỗ hổng. Nên lau chùi các cửa sổ và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được sơn màu đen và bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền không được thực hiện, nên rải nước rồi quét, nghĩ rằng không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm. Sau khi gom rác lại rồi, nên đem đổ bỏ ở một góc. Sau khi phơi nắng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống và đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống rồi đem vào trong một cách khéo léo, không làm trầy hoặc va chạm vào phần dưới của cánh cửa lớn và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng tọa cụ và ngoạ cụ, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sắp đặt như đã được sắp đặt trước đây. Sau khi phơi nắng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván gối đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không có vật kê. Khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y. Nên để mép y phía bên kia, còn chỗ gấp y lại ở bên này, rồi căng y ra. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bắc, các cửa sổ hướng bắc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác rến, nên quét phòng. Nếu cổng có rác rến, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác rến, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác rến, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác rến, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu sự không hoan hỷ sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu mối nghi ngờ sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng pháp cho vị thầy. Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng, xứng đáng hành phạt Parivasa, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Parivasa cho thầy tế độ? Nếu thầy tế độ xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể cho thầy tế độ thực hành trở lại từ đầu? Nếu thầy tế độ xứng đáng hành phạt Manatta, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Manatta cho thầy tế độ? Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế độ? Nếu hội chúng có ý định thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể không thực thi hành sự đối với thầy tế độ hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên nỗ lực. Làm thế nào để thầy tế độ có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này? Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt? Nếu y của thầy tế độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy tế độ được may? Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy tế độ được nấu? Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, người đệ tử nên nhuộm hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy tế độ được nhuộm? Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm thị giả người khác, không nên nhận người khác làm thị giả, không nên mang đồ ăn khất thực lại giùm người khác, không nên nhờ người khác mang giùm đồ ăn khất thực lại. Chưa xin phép thầy tế độ, không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ đến trọn đời hoặc chờ đến khi vị thầy khỏe lại. Dứt phận sự đối với thầy tế độ.